Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin dành thời gian để bàn về những cái nhận xét của cựu thủ tướng Malaysia, ông bác sĩ Mahathir Mohamad. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài SBS, thì bác sĩ Mohathir nói rằng là sự gia tăng của đầu tư Trung Quốc tại nước của ông, tức là Malaysia, là một cái hình thức thôn tính, một hình thức thực dân mới. Anh Lưu Dân nghĩ như thế nào trước cái nhận xét này?
Thưa quý vị, những cái dự án đầu tư của Trung Quốc trị giá đến 100 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, tôi xin nhắc lại con số là 100 tỷ Mỹ Kim, ở nhiều cái thành phố ở Malaysia, nó không phải là một cái hiện tượng mới mẻ gì. Trong thời gian gần đây thì chúng ta đều biết là Trung Quốc với một cái túi bạc kè kè rất là lớn đã quẳng tiền ra nhiều nơi trên khắp thế giới, trong đó có cả châu Phi nữa. Nhưng mà có lẽ là những cái nước gần gũi hơn ở Á Châu, đặc biệt là ở các nước, ở các cái vùng Đông Nam Á, trong đó có Lào, có Campuchia, có Việt Nam, Philippines và bây giờ là xuống tận Indonesia và Malaysia, nó gây ra một cái sự lo ngại song song với cái sự lo ngại về những cái hành động lấn biển hoặc là hành động tuyên bố chủ quyền ở ngoài Biển Đông v.v. Và điều này đã thúc đẩy hay là đã gây nên một cái ưu tư lớn đối với những cái nhà chính trị, những cái cho đến ông cựu lãnh tụ của Malaysia là bác sĩ Mahathir cũng đã lên tiếng về việc này. Và tôi cũng nghĩ rằng là không phải vì chỉ vì một cái quan tâm nào đó, nhưng mà ông có lẽ với sau 22 năm cầm quyền ở cái đất nước này, ông cũng nhìn thấy những cái hiểm họa của một cái kiểu gọi là thực dân. Ông cho rằng là ngày xưa thực dân đi đánh chiếm ở những cái nơi khác và qua những cái hành động chiến tranh và do đó đô hộ những cái người dân ở các cái nước bị xâm chiếm. Nhưng mà ngày nay cái hình thức đô hộ đó có thể đã được thay thế, và nó được thay thế bằng tiền.
Có nghĩa là đầu tư, mua bất động sản, mua đất, rồi xây dựng những cái thành phố mà dành cho những người Hoa ở Malaysia, phải không anh? Anh cũng thường xuyên qua Malaysia cho công tác thiện nguyện của anh trong văn khố thuyền nhân, thì không hiểu là anh có chứng kiến những cái khu đầu tư, những cái khu gọi là phát triển mà do người Hoa làm chủ không?
Vâng, tôi đã có tận mắt nhìn thấy những cái công trình này, hay là họ đúng ra là họ đã có những dự án rất là quy mô ở đặc biệt là ở các cái tiểu bang phía nam của Malaysia như là Johor. Johor là một cái tiểu bang cực nam của Malaysia và sát cạnh bên Singapore. Từ Johor đi qua Singapore chỉ có 2 giờ thì tàu thôi, cho nên cũng rất là gần gũi. Và họ cũng qua cái eo biển này, qua một cái vị trí địa lý rất là thuận lợi này, trên cái đường hàng hải, trên cái đường giao dịch quốc tế lên các cái nước Á Châu phía Bắc, thì rõ ràng người Trung, nghĩa là Trung Quốc không phải chỉ vì nhắm đến những cái quyền lợi hay là những cái công trình đầu tư dài hơi, mà họ có thể nghĩ xa hơn một chút xíu là đây là một cái vị trí chiến lược quan trọng trong cái trường hợp nếu mà có những cái xung đột xảy ra, hoặc là có những cái việc căng thẳng trong cái vấn đề là tranh chấp chủ quyền hoặc là cái quyền lợi đi trên biển này đó, thì họ có thể đã có một cái vị thế khá gọi là quan trọng, có thể là làm chủ được cái tình hình nếu những cái trường hợp nó xảy ra. Tuy nhiên chúng ta không có diễn dịch xa quá như vậy khi mà nói đến cái quan ngại của ông Mahathir về cái con số quá lớn những cái nguồn đầu tư từ Trung Quốc khiến cho cái chủ quyền kinh tế của Malaysia phần nào sẽ bị đe dọa.
Trong cái dự án mà anh nói bằng nãy đó, dự án trị giá lên đến 100 tỷ Mỹ Kim ở tại tiểu bang Johor đó, xây nhà và hạ tầng cơ sở cho một cái dân số là 700.000 người lận. Và nhiều cái căn nhà, căn hộ ở trong cái khu vực này thì sẽ được bán cho những người Trung Quốc. Thì tôi có cảm giác là không phải chỉ là những cái quan ngại về mặt kinh tế, mà ở đây còn có cái quan ngại về mặt nhân chủng học nữa, phải không anh?
Cộng đồng người Hoa ở Malaysia là một cộng đồng lớn hơn cả cái cộng đồng gốc Ấn nữa. Có nghĩa là tuy là không phải là chiếm một cái tỷ lệ mà đáng lo ngại ở trong trong cái sự ổn định chính trị của đất nước này, nhưng mà rõ ràng họ là cái thành phần nắm giữ cái yết hầu kinh tế của Malaysia. họ là những cái thành phần mà tuy không được, tuy có những cái hạn chế về mặt tham gia chính quyền hoặc là những cái cơ hội để thăng tiến trong xã hội như là con cái để được bị hạn chế vào đại học v.v. á, nhưng mà họ lại là những cái người nắm giữ cái túi tiền, và do đó họ có thể có những cái biện pháp hay là có những cái phương cách để mà có thể thao túng cho nền kinh tế của cái đất nước 30 triệu dân này. Nhưng mà trở lại cái vấn đề những cái dự án của Trung Quốc xây dựng cái công trình lớn ở Mã Lai cũng như ở nhiều cái nước khác, cái kế hoạch 100 tỷ này không hẳn chỉ cho riêng ở tiểu bang Johor, nhưng mà nó rải rác, tôi cũng đã chứng kiến nhiều cái nơi khác như là tiểu bang ở miền Bắc như là Kelantan hoặc là ngay ở tại thủ đô Kuala Lumpur chẳng hạn. Nhưng mà riêng ở Johor họ xây dựng hẳn một cái hòn đảo của mình ạ.
Hòn đảo nhân tạo.
Vâng, một hòn đảo nhân tạo và có dự trù là nơi đó có thể chứa được khoảng 700.000 cho đến 1 triệu người. Thì đây không, nếu mà so với một số nước nhỏ ở châu Phi hoặc là một cái vùng, một cái số nước ở Bắc Âu chẳng hạn, 1 triệu người là tương đương với dân số một nước đó.
Ừ, đúng rồi.
Và 1 triệu người này thì không phải, và đa số những cái người đã mua những cái khu bất động sản, những cái đơn vị gia cư ở đó là người Hoa, nhưng mà họ còn có những cái người Mã cũng mua ở đó nhưng mà là Mã gốc Hoa, và do đó người ta thấy một cái viễn ảnh là một cái thành phố tự trị hoặc là một cái khu độc lập hoặc là một cái nghĩa là vùng dành riêng cho những cái người mà từ Hoa di cư đến, mặc dù rằng là cái luật về công dân của Mã Lai bây giờ nó chưa cho phép những cái người thường trú được nhập tịch một cách dễ dàng.
Tôi đoán rằng là điều làm cho bác sĩ Mathia lo ngại là bởi vì theo thống kê của Malaysia thì trong từ năm 2002 đến 2016, có nghĩa là trong khoảng 14 năm trước đây đó, thì chỉ có 8.000 di dân Trung Quốc đến Malaysia mà theo những cái chương trình di dân hợp pháp. Bây giờ nếu như một nơi mà có thể chứa đến 700.000 người, mà trong 700.000 người đó cho là chỉ cần 1/4 là đến từ Trung Quốc thôi, thì rõ ràng đúng là một cái mối quan ngại, nhất là ở tại những cái nơi mà cái chính sách di trú nó không có giống như là ở các nước khác, tức là mặc dù chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều sắc dân ở tại Malaysia, nhưng mà cũng chưa có bao giờ mà Malaysia tự nhận mình là một đất nước của di dân hết, giống như bên Mỹ hay là Úc này hết.
Vâng, thật ra thì ở Malaysia nó gồm có 3 chủng tộc chính là Mã, Ấn, Hoa, nhưng mà hai cái cộng đồng người Hoa và người Ấn nó không chiếm một cái tỷ lệ lớn giống như là ở một cái nước khác. Tuy nhiên người ta cũng nhận thấy là với một cái sự nghe là nhập cư ồ ạt của những người được gọi là những cái người di dân hợp pháp, tức là những cái người sẽ được công nhận cái tư cách thường trú nhân nếu mà họ ở Malaysia 10 năm trở lên đó, thì nó kéo theo nhiều cái hệ quả về xã hội và nhân chủng khác, thưa anh Quốc Vinh, chẳng hạn như là những cái công nhân độc thân chẳng hạn, họ không thể nào sống cái cuộc đời độc thân ở ngoại quốc 10 năm được, mà dĩ nhiên là với những cái sự chung đụng, với một cái sự giao tiếp với nhau chẳng hạn, thì họ sẽ thành vợ thành chồng rồi có con có cái rồi vân vân và vân vân, nó kéo theo nhiều cái chính sách về xã hội, về những cái chuyện khác nữa. Rồi chẳng lẽ là họ sẽ bị tước cái quyền thường trú 10 năm sau khi đã có cái gốc rễ, sau khi đã có vợ có con có vân vân, thì đây là một cái điều mà nhiều nhà xã hội học cũng như là các cái chính trị gia Mã Lai cũng khá là quan tâm, đặc biệt như là đã được đề cập hay là đã được nêu lên bởi bác sĩ Mahathir.
Ở đây tôi nghĩ còn có yếu tố chính trị nữa, bởi vì chúng ta cũng biết là trong năm tới thì ở Malaysia sẽ có tổng tuyển cử. Thủ tướng hiện thời của Malaysia là ông Najib Razak, thì ông này bị cáo buộc là có dính dáng đến tham nhũng, và đặc biệt là bác sĩ Mahathir là rất là ghét ông này và đang tìm mọi cách vận động để làm thế nào đó loại ông Najib ra khỏi cái ghế thủ tướng. Và một trong những cái lời chỉ trích mà bác sĩ Mahathir đưa ra đó là xem chừng như ông Najib có vẻ càng ngày càng gần với Trung Quốc hơn là đồng minh Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của Malaysia trước đây.
Thật ra thì nói cái chữ có vẻ là nói hơi lịch sự đó, thưa anh Quốc Vinh, và rõ ràng là ông Najib có cái khuynh hướng xích gần đến Trung Quốc hơn là Hoa Kỳ, một cái đồng minh truyền thống từ lâu nay của Malaysia. năm ngoái, sau khi mà các cái cơ quan điều tra liên bang của Hoa Kỳ cũng như là một vài các cái tổ chức kiểm soát những cái đường dây buôn lậu hoặc là chuyển tiền quốc tế, rửa tiền quốc tế đó, thì họ đã phong tỏa nhiều cái chương mục của cá nhân của ông Rajiv cũng như là của thân nhân và những cái người thân cận của ông ở Hoa Kỳ, và họ đã đóng băng tất cả những cái số tiền này lại, và đã công bố một cái con số tròn trèo khoảng là 1 tỷ đô la. Thì ông Rajiv cho rằng là đã không phải những cái số tiền này đó của tôi trong các ngân hàng của tôi là do bên hoàng gia của Saudi Arabia tặng. Một cái lời giải thích mà có thể là không lọt tai nhiều người, mặc dù rằng là đã có những cái lời cáo buộc từ nhiều cái nhân vật đối lập ở Malaysia cho đó rằng là cái số tiền đó là do tham nhũng hoặc là lạm quyền của ông Rajiv cũng như là của những cái tay chân của ông Malaysia. Và từ khi đó cái mối quan hệ giữa Kuala Lumpur và Washington nó trở nên lạnh nhạt đi, trong khi đó Trung Quốc lại ồ ạt đổ những cái khoản tiền đầu tư khổng lồ vào Malaysia và được chấp thuận một cách khá dễ dàng và nhanh chóng. Cái điều này chúng ta không có phải là xa lạ gì, nó đã được lặp lại từ những cái trường hợp khác, thí dụ như là ở Campuchia, ở Lào và ngay ở Việt Nam nữa, với những cái dự án bạc tỷ chẳng hạn, nhưng mà chỉ cho thông qua một cách dễ dàng và hầu như là không có một cái sự kiểm soát nào cả, và điều này nó đang diễn ra ở Malaysia. Đó là điều mà ông Mahathir, mặc dù đã rời bỏ chính trường từ mười mấy năm nay rồi, nhưng mà bây giờ lại là lên tiếng và có thể đang kết hợp với một số các cái chính trị gia đối lập khác để mà lập lại thành một cái liên minh để mà có thể là tái chiếm chính quyền trong cái cuộc bầu cử vào cuối năm nay.
Bác sĩ Mahathir hồi năm ngoái là đã rời bỏ cái đảng của ông và thành lập một đảng mới, mà đảng này là trở thành đối lập với chính phủ và đang vận động để có thể là tranh với ông Najib. Nhưng mà bác sĩ Mahathir, một nhân vật phải nói là cũng không lạ lùng gì đối với người Việt của chúng ta. Ông này cũng nổi tiếng rất là bàn tay sắt phóng ánh. Bởi vì ông Najib, nếu chúng ta còn nhớ lại đó, cũng từng là một trong những người phải nói là đệ tử của bác sĩ Mahathir sau ông Anwar Ibrahim thôi. Mà ông Anwar Ibrahim thì nếu như chúng ta nhớ lại thì dính dáng một loạt những cái vụ kiện, những cái phiên tòa, rồi thậm chí là ngồi tù luôn vì những cái cáo trạng tham nhũng và cáo trạng gọi là giao kê hả? Mình dùng cái chữ đó có nghĩa là đồng tính luyến ái.
Vâng, chúng ta đều biết là ông Mahathir đã có một thời gian cầm quyền dài, rất là dài, 22 năm ở Malaysia. Cái kỷ lục này ông chỉ thua ông Phạm Văn Đồng thôi, của Việt Nam. Ông Phạm Văn Đồng cầm quyền đến 32 năm, tức là nhiều hơn ông này đến 10 năm. Nhưng mà ông Mahathir đi vào lịch sử của Malaysia như là một anh hùng, như là một cái người đã có công kiến tạo đất nước, như là một cái người đã để lại nhiều cái công trình to lớn và có lợi ích cho nhân dân, vân vân. Cái trường hợp cái tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur là một thí dụ. Tuy nhiên, dĩ nhiên dưới thời cầm quyền của ông, trong cái thời mà ông còn làm thủ tướng, ông có hai người đệ tử, những người đầu đại đệ tử đó, tức là ông Anwar Ibrahim như Cú Vinh vừa nhắc đến. Đây là một nhà trí thức mà có cái năng lực và có cái ảnh hưởng khá lớn. Và cũng vì cái điều này mà nhiều người suy diễn rằng là ông Mahathir khi đó sợ rằng là cái uy tín hay là cái vị thế của mình bị lung lay bởi cái người đệ tử này, cho nên đã tìm cách trừ khử trước. Đây là những cái allegation, tức là những cái lời cáo buộc, chứ không phải là nó bao giờ nó được chứng minh cả. Và cũng chính vì vậy ông Anwar Ibrahim đã phải chịu một cái thời gian long đong khá dài, trong đó có nhiều năm tù tội, trong đó có nhiều lời cáo buộc là tham nhũng, là phạm tội, nghĩa là giao hoang với những cái người đồng tính luyến ái cùng phái, vân vân. Thì bây giờ ông vẫn còn ngồi tù, nhưng mà người ta cũng tin rằng là có thể ông sẽ ra tù trước cái thời hạn và để kịp thời tham dự vào một cái cuộc bầu cử sắp tới.
Cũng không biết được là có khi ông ấy lại bắt tay với bác sĩ Mahathir. Cũng giống như đó, người ta nói là trên chính trường thì không bao giờ có bạn vĩnh viễn mà cũng không có kẻ thù vĩnh viễn.
Chính là đó là cái quan điểm của ông Mahathir khi mà người ta hỏi ông về cái nhận xét của riêng ông đối với cái thủ tướng đương nhiệm chẳng hạn, thì ông cũng cho rằng là trước đây tôi là cái người đã đề bạt lên đã đưa ông Najib vào cái vị trí hiện nay, nhưng mà rồi tôi cũng không thể nào mà từ bỏ cái trách nhiệm công dân của tôi được khi thấy ông ấy làm những cái điều sai. Và chính ông Najib cũng đã phản hồi hay là cũng đã phản công lại cái người thầy của mình, cũng cho rằng là ông Mahathir là một cái tài xế mà rất là giỏi về U-turn, tức là rất là giỏi quay ngược cái xe lại để tấn công những cái người khác. Thì cái bối cảnh chính trị của Malaysia hiện nay nó đang rất xáo xào, bởi vì như chúng ta đều biết, cái đảng National của Malaysia là cái đảng mạnh duy nhất và đang do ông Najib lãnh đạo. Nhưng mà nó có những cái dấu hiệu có thể nói là thoái hóa, hoặc là không có còn giữ cái chất tinh khiết giống như là cái thời của ông Mahathir cầm quyền nữa. Mà họ đang chạy theo cái danh từ để mô tả những cái chuyện này là cái lợi ích phe nhóm, mà người ta đang thấy rõ ràng là đang bị thao túng bởi những cái nhà đầu tư từ Trung Quốc.
Câu chuyện này rất là thú vị, phải không thưa anh? Thôi thì hẹn anh đến một kỳ khác chúng ta lại tiếp tục bàn. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, cảm ơn Vũ Phương và xin kính chào quý vị.